Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Hoài Vũ xin kính chào quý thính giả. Quý thính giả đang nghe chương trình buổi tối ngày 22 tháng 10 năm 2014. Phát thanh từ 21 giờ tới 22 giờ giờ Việt Nam trên các làn sóng ngắn 25m và 31m. Nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503kHz. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi tối nay sẽ có một loạt bài viết liên quan tới sự kiện blogger điếu cày, ông Nguyễn Văn Hải được trả tự do và bị đưa ra khỏi Việt Nam. Mở đầu là bài phỏng vấn của Gia Minh với những người bất đồng chính kiến. Tiếp nối là bài tường trình sự kiện ông Hải được trả tự do và bài đọc blog có tên Tự do trong lưu đày của cánh cò về tình cảnh của ông điếu cày. Chương trình của chúng tôi cũng có những nội dung đáng chú ý khác như bài viết về thói quen ăn uống của người dân miền Bắc và diễn đàn kinh tế với chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa, bàn đến những định hướng sắp tới của lãnh đạo Trung Quốc trong Hội nghị Trung ương kỳ 4 tại Bắc Kinh. Nhưng trước hết là bản tin buổi tối của Ban Việt ngữ.
Hòa Ái và Vũ Hoàng mời quý vị nghe bản tin tối nay. Thưa quý thính giả, nhiều hãng tin quốc tế sáng hôm nay đồng loạt đăng tin người tù nổi tiếng Việt Nam là blogger điếu cày đến Mỹ. Hãng tin Reuters trích lời phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Mary Hart nói, Hoa Kỳ hoan nghênh nhà cầm quyền Việt Nam đã trả tự do cho người tù lương tâm và cho phép ông sang Hoa Kỳ theo nguyện vọng của ông.
We welcome the decision by Vietnamese authorities to release this prisoner of conscience. He decided to travel to the United States after his release from prison will arrive on Tuesday, October 21st, so today. He decided himself to travel to the U.S. We have consistently called for his release and the release of all other political prisoners in Vietnam.
Hãng tin Reuters cũng nhắc lại việc ông tuyệt thực 5 tuần lễ trong tù vào tháng 6 vừa qua nhằm chống lại chính sách hà khắc và phân biệt đối xử của trại giam Việt Nam. Reuters cũng nhắc lại sự việc Hoa Kỳ bãi bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam vào ngày 2 tháng 10 vừa qua, và 3 tuần lễ sau là sự phóng thích của blogger điếu cày Nguyễn Văn Hải.
Trong khi đó, nhiều hãng tin khác như AFP, AP và BBC tường thuật hình ảnh điếu cày tại phi trường Los Angeles khi máy bay chở ông từ Việt Nam quá cảnh Hồng Kông sang Mỹ. Hơn 200 Việt kiều tại tiểu bang California đã bao vây lấy người tù nổi tiếng này với những lời hoan nghênh lẫn khích lệ. Nói với đám đông tới đón ông, điếu cày phát biểu.
Tôi nhắn với anh em là anh em ở trong nước không đơn độc. Ở bên ngoài vẫn có các chính phủ, các tổ chức, các bạn bè quốc tế vẫn luôn luôn quan tâm, ủng hộ và bảo vệ anh em. Cho nên anh em ở trong tù ở Việt Nam hãy mạnh mẽ lên, cố gắng lên. Để xứng đáng với cái lòng mong mỏi của tất cả mọi người. Freedom cho Việt Nam!
Hãng tin AFP nhắc lại tuyên bố của Tổng thống Barack Obama nói về người tù nổi tiếng này vào tháng 5 năm 2012. Chúng ta không thể quên những nhà báo như blogger điếu cày, người bị bắt năm 2008 trong vụ đàn áp lớn lao việc làm báo của công dân ở Việt Nam. AFP cũng tường thuật lời của blogger điếu cày nói rằng chuyến đi này do chính phủ Hoa Kỳ sắp đặt và muốn ông trở thành một công dân Mỹ, nhưng ông thật sự không hiểu tại sao nhà nước Việt Nam lại trục xuất ông ra khỏi đất nước của mình. Nhà báo kiêm blogger điếu cày Nguyễn Văn Hải bị bắt vào ngày 20 tháng 4 năm 2008. Ông bị kết tội trốn thuế và sau đó cáo buộc thêm tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Tổng cộng, ông bị giam 6 năm rưỡi tại nhiều trại giam khắp nước. Ông tới phi trường Los Angeles vào lúc 9 giờ đêm ngày 21 tháng 10 năm 2014.
Cuộc đàm phán lần đầu tiên giữa chính quyền Hồng Kông và các đại diện sinh viên của đặc khu này hôm thứ Ba đã không có kết quả. các thủ lĩnh sinh viên lên tiếng ngày hôm nay rằng họ sẽ không tiếp tục đàm phán với chính quyền đặc khu Hồng Kông vì cho rằng đại diện của phía chính quyền không chân thành trong cam kết tìm kiếm một giải pháp chính đáng theo nguyện vọng của sinh viên. Tổng thư ký Liên hội Sinh viên Hồng Kông, anh Alex Châu, nói với báo giới, dù có tiếp tục đàm phán thì vẫn không có quyết định nào từ phía chính quyền đặc khu. Anh nói thêm rằng, phía chính quyền đặc khu đưa ra một số biện pháp để giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, những đề nghị của họ không mang một nội dung thiết thực nào hết. Cuộc đàm phán nhằm thương lượng đòi hỏi của sinh viên cho cuộc phổ thông đầu phiếu vào năm 2017 tại Hồng Kông. Thế nhưng trong cuộc đàm phán lần đầu tiên, các đại diện của chính quyền đặc khu luôn khẳng định Bắc Kinh không bao giờ đồng ý cho việc đề cử dân sự. Đề nghị có thể thiết lập một nền tảng thảo luận cải tổ chính trị nhiều hơn sau cuộc bầu cử năm 2017. Giới sinh viên cho biết sẽ không rời bỏ các con đường họ đang chiếm đóng.
Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc vừa mở một cuộc thăm dò ý kiến về việc xử phạt đối với các diễn viên điện ảnh Hồng Kông đã ủng hộ cho phong trào biểu tình đòi dân chủ của sinh viên. Những diễn viên nổi tiếng của Hồng Kông như Châu Nhuận Phát, Lưu Đức Hoa bị xem như tội phạm ở Bắc Kinh và các biện pháp xử phạt đối với họ bao gồm tẩy chay, cấm biểu diễn ở Hoa Lục và kiểm soát Internet. Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc đưa ra các cách xử lý trong cuộc thăm dò như cấm biểu diễn ở Hoa Lục, không xem các sản phẩm nghệ thuật, cũng như xóa các tài khoản blog của những diễn viên ủng hộ phong trào sinh viên dân chủ trên mạng Internet. Cuộc thăm dò thu hút hơn 250.000 ý kiến tính đến thời điểm chiều ngày hôm nay. Người tham gia phải chọn một trong các biện pháp được Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc đưa ra.
Tổng thống Benigno Aquino của Philippines ngày hôm nay lên tiếng cần có trọng tài quốc tế khi Manila bắt đầu thách thức trước tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông và quy tắc ứng xử COC là giải pháp duy nhất giải quyết tranh chấp một cách hòa bình. Ông Aquino nói, Trung Quốc đã xâm nhập vào vùng đặc quyền kinh tế của Phi, bao gồm cả việc triển khai hai tàu thủy văn vào tháng 6 gần một giếng dầu ngoài khơi trong vùng lãnh hải thuộc chủ quyền của Philippines. Ông nói thêm, nếu Trung Quốc sử dụng vùng đảo họ chiếm giữ vào mục đích quân sự, điều đó sẽ thay đổi cục diện những sự dàn xếp tranh chấp trong tương lai. Các nước trong khu vực cũng như những quốc gia sử dụng các tuyến đường biển ở Biển Đông và quần đảo tranh chấp Trường Sa quan ngại cuộc tranh chấp có thể dẫn đến các cuộc đụng độ bạo lực.
Kính thưa quý vị, tù nhân chính trị điếu cày Nguyễn Văn Hải được trả tự do nhưng bị đưa từ nhà tù đến phi trường Nội Bài ra khỏi đất nước. Những người từng một thời phải chịu cảnh tù đày vì chính kiến bất đồng với nhà nước và đấu tranh cho dân chủ nhân quyền, chống Trung Quốc xâm lược Việt Nam, nói gì về điều đó? Gia Minh trình bày trong phần sau.
Thông tin về việc tù nhân chính trị blogger điếu cày Nguyễn Văn Hải bị đưa từ trại giam ra sân bay Nội Bài để đáp chuyến bay đi Mỹ được những nhà hoạt động tại Việt Nam truyền đi rất nhanh. Thân nhân họ được hỏi thăm dồn dập để xác nhận. Tuy nhiên khi nguồn tin được chính thức khẳng định, thì những người quan tâm như thế đều chia sẻ một nỗi vui buồn lẫn lộn. Cựu tù nhân, anh ba Sài Gòn Phan Thanh Hải, một trong ba người thuộc câu lạc bộ nhà báo tự do và bị ra tòa cùng với blogger điếu cày Nguyễn Văn Hải, bày tỏ cảm xúc khi hay tin như sau.
Bọn tôi cũng từng ở tù thì không biết một cái ngày tù nó có giá trị của nó như thế nào. Cho nên là khi nghe tin anh Hải ra tù thì nói chung là tất cả anh em bọn tôi là đều là mừng vui lắm. Bởi vì anh ở trong tù với cái cách mà đối xử nó quá là khốc liệt dành riêng cho anh thì mọi người ai cũng cảm thấy nó rất là đau lòng mà không biết làm sao được. Từ tôi tất cả ai cũng đều vui mừng trước cái chuyện đó anh ạ. Nhưng mà ngay sau cái cảm giác đó thì thấy cũng có một chút ngậm ngùi. Thực sự là như vậy, từ hôm qua tới giờ bọn tôi cũng có chia sẻ với nhau. Anh em ở trong câu lạc bộ cũ còn ở lại đây. Thực ra thì bọn tôi nghĩ đến đầu tiên là những người còn ở lại, đặc biệt nhất là chị Tạ Phong Tần. Trong nhóm câu lạc bộ bọn tôi thì tôi, anh Điếu Cày, rồi chị Tạ Phong Tần thì anh Điếu Cày thì cũng rất là đau khổ bởi vì không tự do được một ngày nào đã lập tức bị bắt rồi. Đó là một cái chuyện nó quá dã man. Tạ Phong Tần thì lại còn mẹ chết trong một tình trạng quá là đau đớn như vậy.
Những người quan tâm đều có nhận định về lý do vì sao mà nhà cầm quyền Hà Nội phải đưa blogger điếu cày Nguyễn Văn Hải ra nước ngoài một cách vội vã như thế. Theo họ, lý do là vì sợ ảnh hưởng của ông này khi ra khỏi nhà giam. Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, bạn tù một thời với blogger điếu cày Nguyễn Văn Hải, có ý kiến.
Rõ ràng là khi mà sức ép của quốc tế quá lớn thì họ sẽ phải thả anh điếu cày. Nhưng mà để cho hạn chế cái tác dụng của anh điếu cày thì họ phải trục xuất anh ấy đi thôi. Họ chờ anh ấy, để anh ấy trong nước thì họ chờ anh điếu cày sang đấy thì một phần sẽ giải thoát cho anh ấy. Bởi vì nếu mà không sang đấy thì anh sẽ bị mời an tù kéo dài ít nhất cũng là 10 năm nữa. Thứ hai nữa là sang bên ấy thì anh ấy sẽ không phát huy được những cái mà anh ấy có ở Việt Nam thì anh ấy làm việc sẽ tốt hơn. Tôi nghĩ rằng là thôi đấy là một cách cuối cùng chứ không phải là một cách ưu việt.
Cựu tù nhân Phan Thanh Hải cũng có trình bày.
Họ rất sợ ảnh hưởng của anh Điếu Cày, bởi vì anh Điếu Cày là con người hành động. Tôi cứ tưởng tượng với anh Điếu Cày mà anh về thì anh sẽ chuẩn bị hết cái việc này tới việc kia để làm, chứ anh không có muốn nghỉ ngơi. Tôi cũng đã từng nói với chị Tân là ông Điếu Cày chỉ thì ông về là ông sẽ không nghỉ đâu, ông sẽ làm hết chuyện này tới chuyện nọ. Chứ đó là cái tính của ông, chứ ông không có nghỉ đâu. Bởi vậy tôi nghĩ có lẽ họ cũng rất hiểu cái tính của anh Hải Điếu Cày, nên là họ buộc. Tức là họ buộc là anh phải rời khỏi đất nước, chứ họ không dám để anh ở trong cái đất nước này.
Ngay sau khi có tin chính thức, tù nhân blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải bị đưa từ nhà tù đến sân bay đi ra nước ngoài, có ý kiến cho rằng khả năng hoạt động của ông này khi ở nước ngoài sẽ không được như ở Việt Nam. Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa cũng đồng ý phần nào với ý kiến như thế.
Tất nhiên là anh Đức Cày, anh sẽ tiếp tục con đường của anh ấy, nhưng mà theo tôi nghĩ thì hiệu quả sẽ không cao. Ở trong nước thì về cái danh tiếng cũng như là cái môi trường hoạt động của anh Đức Cày sẽ là tốt hơn ở bên ấy. Thì tôi nghĩ rằng ở bên ấy thì anh cũng sẽ hoạt động dân chủ nhân quyền thôi, để ủng hộ anh em chúng tôi ở trong nước thôi. Nhưng mà hiệu quả không cao, bởi vì là tất cả bên ấy chúng ta đã có rất đông người và ai cũng có vị trí của mình, và như vậy thì rõ ràng là anh Đức Cày anh sẽ không phát huy được tất cả những cái sở trường cũng như là sở đoạn mà anh có.
Tuy nhiên, những người từng hoạt động chung với blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải như anh ba Sài Gòn Phan Thanh Hải hay cựu tù nhân lương tâm bác sĩ Nguyễn Đăng Quế đều cho rằng trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin hiện nay với những công cụ mạng hiện đại thì việc liên lạc giữa trong và ngoài nước không còn khó khăn như trước kia. Bác sĩ Nguyễn Đăng Quế phát biểu.
Thời điểm này, vấn đề bùng nổ thông tin của Internet, vai trò của Internet sẽ giúp cái chuyện mà chúng ta vượt qua biên giới thì không có mấy khó khăn. Trong nước và ngoài nước thì là cái chuyện không có bị như thời đại trước đây mà phải thông tin một cách khó khăn. Bây giờ thì nhờ cái Internet nhiều lắm. Riêng tôi đó, cái ý kiến của tôi về vấn đề những anh em vì điều kiện này, điều kiện khác, vì hoàn cảnh này, hoàn cảnh khác mà phải rời đất nước, kể cả trường hợp của anh Lê Đức Cày, của Huy Hà Vũ hay trước nữa, như là Dương Thu Hương, như là Trần Khải Thanh Thủy, như là Bùi Tiến, như là Vũ Thư Yên, như là Đoàn Viết Hoạt và còn nhiều người nữa vân vân. Thì đối riêng tôi trong cái hoạt động chung này, tôi coi những nhân vật đó là những người đấu tranh cho một tương lai tốt đẹp hơn của Việt Nam, cho nhân quyền, cho dân chủ. Và chúng tôi coi những người đó chỉ đổi cái địa bàn hoạt động từ trong nước và nay họ hoạt động ở bên ngoài. Thế thì cùng một đường và cùng một lý tưởng thì tôi nghĩ từ chỗ đứng của mỗi người trong xã hội tùy môi trường hoạt động vẫn có thể đóng góp tích cực cho một Việt Nam trong tương lai, trong một thế giới hội nhập.
Anh Phan Thanh Hải thì tỏ ra lạc quan hơn và hy vọng câu lạc bộ nhà báo tự do sẽ sớm sinh hoạt trở lại.
Hiện giờ cái môi trường Internet giao tiếp về mặt thông tin, rồi Facebook, các công cụ phương tiện thông tin liên lạc tôi thấy là rất tốt, và cái khả năng hạn chế là hầu như không thể ngăn chặn được. Cho nên bọn tôi rất hy vọng là sẽ sinh hoạt câu lạc bộ nhà báo tự do lại lên Điếu Cày một cách bình thường. Tức là bọn tôi cũng có một cái tư thế chuẩn bị sẽ có những cái sự sinh hoạt mà có tính chất như là mọi kỳ với anh Điếu Cày, bởi vì những cái phương tiện như là Skype, Facebook các thứ thì cũng thuận tiện. Tôi nghĩ là anh Điếu Cày sẽ sớm trò chuyện rồi có những cái cuộc quay lại tiếp xúc với các anh em ở trong nước, bởi vì anh có một phong cách rất là gần gũi, không như những người khác.
Những người như cựu tù nhân Phan Thanh Hải cho rằng cách hành xử của nhà cầm quyền Hà Nội đối với blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải cho thấy thái độ thù hằn của chính quyền đối với những người dám công khai chính kiến, phản biện đối với những chính sách và hành xử sai trái của nhà cầm quyền vẫn chưa thay đổi. trong trường hợp của blogger điếu cày Nguyễn Văn Hải lại có thêm yếu tố công khai chống Trung Quốc xâm lược Việt Nam.
Thưa quý thính giả, người blogger nổi tiếng nhất Việt Nam điếu cày Nguyễn Văn Hải được Hoa Kỳ can thiệp và trên đường bay sang Mỹ trong tối hôm 21 tháng 10 năm 2014. Được biết, ông điếu cày Nguyễn Văn Hải được giải từ nhà giam ra thẳng phi trường Nội Bài vào lúc 8 giờ tối, để sau đó lên máy bay mà gia đình ông không hề được phía Việt Nam thông báo. Ngay sau khi nhận được tin này, Mặc Lâm phỏng vấn bà Dương Thị Tân, người vợ cũ của ông về sự ra đi bất ngờ này.
Vâng, thưa chị, tôi xin rất là vui mừng để báo cho chị biết là anh điếu cày Nguyễn Văn Hải, chồng của chị đó, đang ở trên ngồi trên máy bay và đang trên đường đến Hồng Kông và sau đó sẽ chuyển tới phi trường Los Angeles. Cái nguồn tin này chúng tôi nhận được từ Bộ Ngoại giao Mỹ. Chị nghĩ sao khi mà nghe được cái tin vui này, thưa chị? Dạ.
Khi mà biết ông ấy được sang Mỹ, mừng thì cũng một phần thôi anh ạ. Bác sĩ thì cái chuyện cá nhân, cái chuyện gia đình thì cũng vui, để thì ông cũng thoát khỏi cái nơi trốn mà nó hang hùng miệng sói, tốt cho cá nhân ông. Nhưng mà cái cách mà người ta để cho ông ra đi thì quả tình là thấy rất là buồn, bức xúc. Một lời nói ra điện thoại người ta cũng không cho ông gọi về nhà để mà từ biệt gia đình. Chứ chưa cần nói là những cái trường hợp khác người ta còn có thân nhân đi theo, hay là cũng được gặp gỡ thân nhân ở sân bay hoặc là như thế nào đó. Chứ còn cái trường hợp này thì thấy, anh thấy từ xưa đến nay Hoa Kỳ không phải là lấy một mình ông Hải đi mà họ đã mang sang Mỹ một số người. Nhưng mà chưa có một trường hợp nào giống như vậy cả.
Dạ.
Yeah. Nên cũng hơi buồn vì cái cách mà người ta đỡ đi.
Dạ vâng. Vâng, thưa chị, theo như chúng tôi được biết đó, thì trước đây vài ngày thì anh Dũng đó là con của chị đó cũng có nghe phong phanh về cái vấn đề này rồi, chứ không phải là bữa nay mới biết. Lúc đấy thì cái tình hình nó, chị có thể giải thích từ cái nguồn tin nào mà Dũng biết được cái điều đó hay không, thưa chị?
Dạ, bản thân tôi thì họ cho rằng là tôi không có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, thì cho nên là tôi cũng không được nghe cái thông tin gì cả. Cũng giống như là 6 năm rưỡi qua khi ông Hải ngồi tù thì tôi cũng không được phép vào thăm ông, với cái lý do là không có quyền lợi nghĩa vụ liên quan gì, đúng không ạ? Và cái cách mà người ta hành xử, hoặc cái cách người ta thông báo, hoặc cái cách người ta làm thì chẳng qua cái sự cảnh báo là nhiều thôi anh ạ, chứ còn không có cái gì là chính thức hết á. Ví dụ như 2-3 ngày hay từ cái hôm thứ bảy chủ nhật cho đến ngày hôm nay ấy, thì mọi người đều đồn đoán là có thể họ sẽ mang ông Hải ra, vì là họ không có canh chừng ai cả, an ninh đầy khắp cả nhà tôi lẫn nhà con trai tôi ở. Tức là họ canh giữ mẹ con tôi rất là tự nhiên, là đi đâu gọi theo, đi đâu gọi theo. Thì mọi người cho rằng là có thể là đã có một cái động thái nào đó. Chứ còn thực tế mà một cái tín hiệu mà chính thức thì không có từ thế nào vậy ạ.
Dạ vâng, theo chị đó là như trong cái vấn đề của anh Hải đó, thì chị có thấy là cái nguyện vọng của anh Hải là muốn đi Mỹ không, hay là lần này là anh bị bắt buộc và phải đi để mà chấm dứt cái bản án của cho anh ấy, thưa chị?
Như tôi vừa nói với anh, tôi không có cơ hội gặp gỡ, cũng không có cơ hội nhìn thấy cũng như là nói chuyện với ông, cho nên mình cũng không thể hiểu được rằng cái vấn đề này nó như thế nào, cho nên cũng thể nói thay ông ấy anh.
Nhưng mà qua những cái thông tin mà cháu Dũng đem về đó, thì chị có hiểu phần nào nguyện vọng của anh ấy không, thưa chị?
Không anh ạ, không nói gì đến cái vấn đề đó. Cách đây có, cái hôm tháng 8 ông còn nói mọi người làm sinh nhật cho ông ấy.
Dạ, tất nhiên là cái chuyện đi Mỹ ngày hôm nay của anh Hải không riêng về anh mà cho gia đình, mà đây là một cái chuyện rất là bất ngờ, phải không ạ?
Vâng, hoàn toàn bất ngờ, mà tôi thấy nó còn bất nhẫn ạ. Tôi rất là cảm thấy rất là khó chịu, bức xúc về cái chuyện mà cái cách họ đưa ông ra đi thế này. Không có một lời từ biệt, không có một cái động thái nào cho thấy rằng là người có thể hiện cái tính nhân đạo ở trong đấy. Anh em người ta ở đây, người ta đoán cái tình hình rõ ràng là cái sự thỏa thuận của hai phía chính phủ. Chứ không phải là cái việc ra đi này cũng phải là do cá nhân ông mong muốn.
Vâng, thưa chị có nghĩ rằng từ khi anh Hải bước chân ra khỏi Việt Nam đó thì cái hoàn cảnh gia đình chị có thể là khá hơn, có nghĩa là chấm dứt cái sự sách nhiễu từ phía nhà nước, từ vì không còn ảnh nữa hay không? Chị có nghĩ như vậy không ạ?
Tôi không nghĩ thế đâu anh ạ, tôi không nghĩ thế đâu. Vì là trong con mắt họ tôi chính là một cái thành phần mà họ phải quan tâm. Thế cho nên là nếu mà có cái gì thì chưa thể nói trước được. phải từ bây giờ trở đi xem họ đối xử với gia đình tôi thế nào đã.
Dạ vâng. Xin được một câu hỏi cuối cùng nữa là trong trường hợp anh Hải khi mà qua bên tới Mỹ rồi đó thì chị có nghĩ rằng chị sẽ nhận được cái sự liên lạc trực tiếp từ ảnh và để mà lo cho mẹ con chị những cái bước tiếp theo, có nghĩa là được sum họp với anh ấy bên Mỹ hay không, mà thưa chị có nghĩ tới điều đó không?
Nói thật ra thì thường thường cái cách mà người Mỹ đưa một người nào đó đi thì luôn luôn là kèm theo thân tín của họ. Nhưng mà bản thân tôi thì tôi biết chắc rằng cái sự mong muốn của tôi là không có riêng cá nhân tôi. Còn nhưng mà tôi đi thì bất nhẫn cái cách là họ đưa ông Hải đi trong khi bên cạnh ông cũng không có thân nhân. Bản thân ông thì là một người ngồi tù dài đằng đẵng như thế, vừa mới ra bước chân ra khỏi cánh cửa nhà tù là lên máy bay. Và cái nơi đến rất là người xa, không có thân nhân, không có bạn bè. Và cái sự hiểu biết, cái sự cập nhật về thông tin, về tình hình, cái cuộc sống đơn giản cũng không có. Là cái điều mà tôi biết được.
Dạ vâng.
Chứ còn bản thân tôi, cái mong muốn của tôi mà để được đi ra nước ngoài, nếu mà tôi muốn đi thì tôi đi từ lâu lắm rồi. Thì thực sự phía Hoa Kỳ họ đã đề xuất cái việc này với tôi từ trước đấy rất là nhiều lần. Khi mà cái sự áp bức trách nhiệm lên gia đình tôi, lên tôi và các con tôi nó quá sức khắc nghiệt đi, thì họ có gợi ý là có lẽ tôi nên ra đi, không có cái cuộc sống của tôi ở đây quá khó khăn như thế. Nhưng tôi không nghĩ rằng là tôi sẽ bỏ lại thân nhân mình ở trong cái chốn lao tù để tôi bước chân qua một cái nơi mà có thể gọi là yên bình hơn được. Và cho đến bây giờ thì cái suy nghĩ của tôi vẫn vậy thôi. Cái cách họ đưa ông Hải đi và không có cho biết một cái gì, không có bất cứ một cái sự chuẩn bị gì thì thật sự là đáng buồn. Đây bây giờ vừa ông vừa con tôi vừa cho biết thì ông mới gọi về là ông ấy đang ở Hồng Kông.
Vâng.
Và họ đưa ông đi Mỹ.
Dạ.
Anh nhé, gọi được một phút rồi chỉ nói được hai ba câu như vậy thôi.
Vâng, xin cảm ơn chị Dương Thị Tân đã giúp cho chúng tôi hiểu rõ hơn hoàn cảnh của chị trong lúc này. Hy vọng rằng gia đình chị sẽ sớm sum họp với nhau trên một vùng đất mới. Xin cảm ơn chị.
Sau đây, mời quý thính giả nghe bài viết có tên Tự do trong lưu đày của blogger Cánh Cò.
Điếu cày, không biết là người thứ mấy triệu trên trái đất này tiếp tục con đường có cái tên rất đẹp, tự do trong lưu đày. Điếu cày chắc chắn không phải là một cậu bé. Anh sinh năm 1952, năm nay đã ngoài 60. Cái tuổi mà ở Việt Nam anh đã về hưu đuổi gà nếu nghèo, đi du lịch nếu trung lưu và hưởng thụ ăn chơi nếu giàu có. Ở lứa tuổi 62, anh bị đẩy vào cuộc đời lưu vong vào tối hôm nay, 21 tháng 10 năm 2014. Vì già nên anh không có cái may mắn như những kẻ lưu đày mang đủ mọi quốc tịch khác. Vì là người Việt Nam nên sự lưu đày của anh cũng đáng ngạc nhiên hơn khi đất nước này vốn dĩ đã bầu thực những mảnh đời như thế. Mảnh đất đón anh là Hoa Kỳ, nơi có hơn 2 triệu người đã và đang sống đời lưu vong từ năm 1975. Tuy nhiên, trong những mảnh đời lưu vong ấy, không có ai cay đắng như anh. Chỉ duy nhất một mình anh bị chính quê hương của anh từ chối, đẩy anh lên máy bay và buộc anh sống cuộc đời anh không hề muốn, bởi anh gắn bó và chấp nhận quê hương như một chốn lưu đày, vì anh biết chỉ ở đó anh mới có thể nói lên tiếng nói của một người Việt Nam. Hơn thế, một người Việt Nam có chứng minh nhân dân và có luôn quân tịch của quân đội nhân dân Việt Nam. Anh là bộ đội, và là bộ đội chiến đấu trên nhiều chiến trường, và chiến trường cuối cùng của anh là nhà giam Thanh Hóa, nơi anh thi hành bản án được gọi là trốn thuế, sau đó biến tấu thành tuyên truyền chống chính quyền cách mạng. Anh không từ chối mình chống cách mạng, vì cách đây hơn 7 năm, anh là một nhà báo chủ trương thành lập câu lạc bộ nhà báo tự do, tờ báo mạng có tiếng nói phản ảnh niềm tin và ước vọng của những người như anh. Và cuối cùng thì bùng nổ với việc biểu tình chống Trung Quốc. Vì chống Trung Quốc nên bản thân anh chịu nhiều hình phạt nhất trong tất cả những người tù nhân lương tâm như anh. Và cuối cùng, sau bao đấu tranh của nhiều người, nhiều chính phủ, anh được Hà Nội lấy ra làm vật trao đổi với những gì mà họ muốn. Mỹ nhất lệnh cấm vận bán vũ khí sát thương cho Việt Nam vào ngày 2 tháng 10. 3 tuần lễ sau, ngày 21 tháng 10, anh được thả. Có thể nói, tự do của anh có giá trị ngang với những hợp đồng bán vũ khí mà Mỹ sẽ ký với Việt Nam. Anh còn một chút an ủi, nếu Hà Nội dùng vũ khí này của Mỹ để chống Trung Quốc thì tâm nguyện của anh xem như toại nguyện. Nhưng không đơn giản như vậy. Anh không được thả, anh bị lưu đày. Mặc dù Hà Nội đã cầm trong tay văn bản nới lỏng bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Điếu cày hiểu tại sao anh không được tiếp tục sống trong nước, vì thâm tâm anh biết rằng chế độ rất sợ người bộ đội có tên Điếu cày. Một cái tên của đồng bằng Bắc Bộ, mảnh đất tạo nên những con người làm cách mạng, và sẽ còn tiếp tục tạo nên những con người như thế. ngoài trang bị sức mạnh của một người lính, anh còn có sức mạnh tư duy của nhà báo, một nhà báo tự do và tự thoát ra mọi ràng buộc với 7.000 tờ báo khác. Anh đã từng viết những bài báo xoáy vào các vấn đề Việt Nam. Anh là mối nguy hiểm tiềm ẩn lớn nhất vì một lý do mà ai cũng thấy. Anh quá nổi tiếng và quá thu hút người khác, những người có tư tưởng đấu tranh như anh. Chế độ sợ anh trở thành lãnh tụ, chế độ lưu đày anh xa quê như một cách làm cho bạn bè, đồng chí và nhất là những người mến mộ anh quên con người bất khuất ấy. Ngồi trên máy bay suốt đêm 21 tháng 10 để tới một đất nước xa lạ, chắc chắn anh sẽ buồn, sẽ thất vọng và có khi tuyệt vọng là đằng khác. Nhưng có điều, nhiều người tin rằng Điếu Cày sẽ không phản bội lại chính con người anh, con người mà ý chí vượt qua mọi khả năng tiêu diệt của quỷ dữ. Anh bước lên máy bay, không trong tư thế của người chiến thắng. Anh vẫn bị áp tải như phạm nhân, không được gặp mặt vợ con, không được nói một lời từ biệt. Chung quanh anh là công an các loại, và người theo anh bước lên phi cơ là nhân viên Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội. Anh tiếp tục thi hành bản án mà chính quyền Cộng sản ưu ái giao anh cho người Mỹ tiếp thu, như họ đã từng tiếp thu Hà Nội 60 năm về trước. Nhưng người Mỹ khác rất xa với người Cộng sản. Họ mang anh về và tạo cho anh cảm giác anh đang về nhà, căn nhà tự do dân chủ đích thực. Hàng trăm ngàn người biết sự ra đi của anh qua các làn sóng truyền thông quốc tế. Người Mỹ nhắc tới anh bằng ngôn ngữ Việt Nam và họ đã thành công khi đưa được một con người bất khuất ra khỏi nơi tối tăm tù ngục. Một làn sóng người hồi hộp chờ đợi sự xuất hiện của anh tại phi trường Los Angeles. Phần còn lại là anh, người blogger bất khuất Điếu Cày. Anh sẽ tiếp tục sống bằng chuỗi im lặng nếu anh muốn. Ngay cả khi anh im lặng thì Hà Nội cũng sợ anh. Bản chất gian dối và thủ đoạn khiến họ sợ tất cả những gì anh làm và ngay cả khi anh không làm gì cả. Họ chỉ thở phào nhẹ nhõm khi anh đầu hàng, lúc anh chấp nhận tin rằng không thể chiến đấu bên ngoài đất nước Việt Nam như rất nhiều người từng nói. Khi ấy, anh sẽ tự động quay về tư thế một công dân Việt Nam bình thường sống trên đất Mỹ. Bằng không, nếu anh tiếp tục lên tiếng, tiếp tục cho thế giới thấy sự giả trá của chế độ, tiếp tục là nhân chứng gào thét trước quốc hội, trước báo chí và trước cộng đồng người bản xứ về những gì mà Việt Nam đã và đang làm, thì đối với Hà Nội sẽ nhận thức được cái giá phải trả cho một hợp đồng đắt đỏ như thế nào. Điếu Cày sẽ làm được vì thời gian hơn 6 năm trong lao tù Cộng sản, anh đã chứng minh cho mọi người thấy lòng kiên trì của anh. Anh đã tạo cảm thông cho hàng trăm bạn tù cùng trại giam và anh đã chứng minh rằng không nhà giam nào làm anh sợ hãi. Thế giới tự do không phải là nhà giam, mặc dù nó dễ đầy thử thách. Đối với Điếu Cày, thử thách không phải là chuyện lớn, mà điều anh sắp gặp là những cám dỗ rất đời thường. Những cám dỗ ấy đã từng quật ngã hàng trăm người tranh đấu. Những thanh kiếm vô hình nhưng có khả năng đâm thủng chiếc áo giáp tự tin kiên cố nhất. Thanh kiếm ấy bén ngọt hơn nếu có sự tiếp tay mài dũa của người Cộng sản đang hoạt động ở hải ngoại. Cám dỗ có thể đến bằng sự tung hô, thần tượng hóa, thậm chí là chiếc ghế ảo tưởng mà hải ngoại đã quen thuộc. Cám dỗ có thể đến từ những buổi nói chuyện được trả tiền, từ đó dẫn theo những nguồn lợi khác cũng bằng tiền. Những đồng đô la tạo nên quyền lực và cũng tiêu diệt dần mòn ý chí, tư duy của bất cứ người nào không kinh nghiệm trong môi trường chính trị đầy bất trắc nơi hải ngoại. Bất trắc và hấp dẫn vì nó thở hơi thở dân chủ, cái mà Điếu Cày và nhiều người khác như anh ao ước được thở, được nhìn thấy. Mọi sự vẫn còn quá sớm để nói lời mong đợi hay nghi nan. Tuy nhiên, có một điều rất chắc chắn, bắt đầu từ ngày mai, con người sẽ dễ mến ấy sẽ thức dậy với tiếng ồn của một xã hội sinh động và cảm nhận rằng anh đã bắt đầu một cuộc chiến khác, không có nhà giam, công an hay quản giáo, nhưng lại có rất nhiều nỗi lo chung quanh đời sống, sự cám dỗ kéo anh ngày càng xa ý thức đấu tranh khi anh bị nhổ ra khỏi gốc rễ Việt Nam. Nhưng bù lại, anh sẽ thấy thế nào là dân chủ, điều mà anh nỗ lực hướng tới. Khi anh thấy, anh sẽ phản ứng. Con người như anh phản ứng thế nào thì người Cộng sản cũng sợ cả. Ngày mai, 22 tháng 10 năm 2014, tính theo giờ Los Angeles, Điếu Cày sẽ là trang sách mới cho những người tranh đấu trong nước. Họ sẽ nhìn anh như một mũi tên được phóng đi bằng sức kéo của một nền dân chủ lớn vào hàng đầu thế giới. In this proud land we grew up strong. We were wanted all along. I was taught to fight, taught to win. I never thought I could fail.
Quý thính giả đang nghe Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Bây giờ, mời quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25m và 31m để nghe tiếp. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì đừng rời máy, vì chương trình của Ban Việt ngữ vẫn còn 30 phút nữa. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng Đài Á Châu Tự Do. Sau đây là tường trình từ Việt Nam với bài viết có tên Thói quen ăn uống và hệ lụy.
Với người Hà Nội nói riêng và người miền Bắc nói chung, thói quen ăn thịt chó và các loại gia cầm hàng ngày đã thành nếp. Có thể nói rằng đây là hai loại thực phẩm được xếp vào diện thượng hạng của người miền Bắc. Đặc biệt, món thịt chó được chế biến thành nhiều món như cầy bảy món, cầy nhựa mặn, cầy hấp cơm. Và riêng xứ Bắc, ngoài món phở gà còn có cả phở ngang, phở bịch xiêm. Tất cả những món ăn này làm nên một nền ẩm thực khá phong phú trên xứ Bắc, nhưng đồng thời cũng là nơi dung chứa nhiều mầm bệnh nhất mỗi khi có dịch cúm. Một người Hà Nội tên Luân chia sẻ.
Cái tỉnh miền Bắc là đang có thói quen ăn thịt chó bình thường. Cái thịt chó nhất là mấy ngày cuối tuần hoặc là mấy ngày mà tiết trời lạnh hay là họ ăn nhiều. Rồi tiếp đi kế đến là những cái cuộc đình đám, kiểu cái tiệc cưới chẳng hạn, hay là những đám giỗ, hay là những hội hè hoặc là những cái đình làng xóm, tất cả là họ đều dường như là ăn thịt chó vì là món khoái khẩu của họ. Thì nói chung là tiết kiệm một chút, họ thường vào những cái họ đặt, thường đặt riêng, họ không đặt cho người dân họ biết, thì họ đặt riêng vào những cái quán mà nó cụt đường chẳng hạn, hay những cái chỗ mà phòng lạnh phòng vip có gọi thịt chó tới, chứ họ không làm rầm rộ chặt lăng, người ta đôi khi người ta phản cảm. Họ thường ăn kín một chút, nhưng mà vẫn có bình thường, ăn bình thường, rất tiêu thụ cũng là lớn.
Theo ông Luân, thói quen ăn thịt chó của người Hà Thành nói riêng và người xứ Bắc nói chung đã nhiễm vào máu. Nó giống như cơn nghiện cổ truyền, người ta vui cũng ăn thịt chó, uống rượu nếp hoa vàng, buồn cũng ăn thịt chó, uống rượu gạo. Thậm chí đám giỗ ông bà, chạp mã, nhà nào làm thịt chó đại khách là nhà ấy được xếp vào diện sang trọng, thuộc vào hàng trung lưu, thượng lưu. Nhưng gần hơn một chút là các cơ quan nhà nước. Hiện tại, không ít các cơ quan mỗi khi tổ chức đại hội hoặc ngày lễ đều làm thịt chó, có nơi mua chó về giao cho bảo vệ làm thịt. Và đáng sợ hơn cả là ông Luân từng chứng kiến một ủy ban xã ở Như Xuân, Thanh Hóa đã làm thịt 4 con chó trong một buổi sáng để tổ chức liên hoan sinh nhật cho chủ tịch xã. Trong lúc thui lông chó bằng lửa rơm, một cán bộ xã đã dùng tờ báo mà trên đó có bài viết kêu gọi đừng ăn thịt chó ở ngay trên đầu để lót cầm từ chó cho khỏi nóng tay. Điều này cho thấy phần đông cán bộ địa phương không những không từ bỏ được thói quen ăn thịt chó, mà còn trong trạng thái nghiện thịt chó nặng nề, bỏ mặc mọi lời kêu gọi của xã hội cũng như báo giới để được thỏa mãn cơn nghiện của mình. Điều này gây nguy hiểm cho cả hai phía. Những người bắt trộm chó vẫn không thể bỏ nghề được bởi lượng tiêu thụ thịt chó quá lớn. Và về phía những người ăn thịt chó, nếu vẫn giữ nguyên thói quen ăn thịt chó mọi nơi, mọi lúc như vậy sẽ dẫn đến tình trạng vô cảm về mặt tinh thần và nhiễm bệnh về mặt thể xác. Mọi thứ bệnh tật, suy cho cùng cũng do ăn uống mà ra. Trong khi đó, thịt chó là món có nhiều dung sáng, bệnh tật, bởi chó ăn nhiều thức ăn tạp, kể cả xác chết động vật. Và ông Luân đưa ra quan điểm rằng, nếu như cán bộ nhà nước vẫn giữ nguyên thói quen ăn thịt chó, thì chất lượng phục vụ nhân dân sẽ còn rất tồi tệ. Bởi một cuộc nhậu bao giờ cũng rất tốn kém thời gian và công sức, sau đó lại say xỉn, đầu óc mụ mị. Khó có thể tin rằng người cán bộ có thể làm việc tốt một khi thịt chó và rượu vẫn còn ám ảnh họ. Và đặc biệt với đội cán bộ mê thịt chó, chuyện xử lý và phòng chống nạn bắt trộm chó, cướp chó chỉ là chuyện khôi hài. Có lẽ chính vì vậy mà Thanh Hóa là địa phương đứng đầu trong vấn đề nhân dân bắt kẻ trộm chó, đánh hội đồng và đốt xe, đốt người. Ông Luân kết luận, nếu thứ văn hóa ăn thịt chó vẫn còn tràn lan trên xứ Bắc, thì đừng bao giờ nói thêm gì về nạn bắt trộm chó, cũng như sự đối xử lạnh lùng, dửng dưng và đậm thú tính giữa người với người. Ông Hùng, chủ một cửa hàng chuyên cung cấp thịt gia cầm, nói.
Mọi người với lý do này là, thứ nhất là ngoài Hà Nội, ngoài Bắc, thì nó cũng chẳng còn đặc điểm gì nữa. Tức là mời nhau cái gì đang hết cả rồi. Thế còn các cái thứ cá nọ, cá kia, cá lăng, cá leo, thì nó không còn gì nữa cả. Cho nên là cái... Nó có phải tìm ra một cái gì để làm nó đỉnh, gọi là chó chẳng hạn. Con ăn khỏe, ăn tinh, rồi hầu như là chân biển to lớn, kiểu như là trước đây là cái nhiệt tân là biển là to như cái biển Tony. Anh chú béo, anh chú xịn, để chó tuấn, để chó lọ, chó kia. À. Thế bây giờ thì nó là những cái món thịt chó bán ở quán nhà nhỏ, tách chợ đó. Quán nó có đèn đóm lộng lẫy ở ngoài, thịt chó nọ, thịt chó kia. À. Hàng có lẽ là mấy chục quán ở trên cái giải nhiệt tân, bây giờ thì thấy nó thưa thớt. Chứ còn ăn thịt chó vẫn không giảm, gặp nhau cuối ngày vẫn là đi để đen thịt chó biết mà. Để đánh giá nó giảm thì không có số liệu, nhưng mà bằng thịt giác, bằng cảm giác quen biết mình thấy nó không giảm mà tăng. Khi biết là cái nguồn cung cấp chó thì nó vốn cũng phong phú thôi, từ Thái Lan hay biết các loại chó sang, kể cả chó chết thì nó làm giả, mà chó chết thì nó vẫn ưa tẩm ướp thì nó
thậm chí là công nghệ làm bây giờ nó nhanh, chẳng hạn như nó lòi bị cống xong rồi nó ra nó chỉ bôi và cả nướng thôi, cứ tiếp là khái thế. Cho nên công nghệ làm thì nó cũng dễ mà. Thứ hai là cái người ăn bây giờ nó cũng chẳng còn gì mà ăn nữa cả.
Theo ông Hùng, lượng gia cầm tiêu thụ ở Hà Nội hiện tại vẫn không có gì suy giảm, đặc biệt là từ lễ 2 tháng 9 đến nay có thêm nhiều lễ hội khác, lượng thịt gia cầm tiêu thụ có xu hướng tăng vọt, mặc dù dịch cúm vẫn đang hoành hành ở một số tỉnh miền Bắc. Sở dĩ lượng thịt gia cầm được tiêu thụ nhiều vì các tỉnh miền Bắc vốn có thói quen ăn thịt chó và thịt gia cầm. Đây là hai thứ thực phẩm tiêu thụ mạnh nhất từ xưa đến nay ở miền Bắc. Gần đây, có một số gia đình từ bỏ thói quen ăn thịt chó và dùng thịt gia cầm, thịt lợn để thay thế, trong đó thịt gia cầm được ưu tiên dùng nhiều nhất. Chỉ có miền Bắc mới có thói quen ăn phở thịt ngang. Chỉ riêng đặc điểm này cũng cho thấy thói quen ẩm thực với thịt gia cầm của người xứ Bắc chiếm phần quán quân. Đặc biệt, các món vịt xiêm giả cầy, vịt tai giả cầy như một thứ hàng hóa thay thế nhằm lấp bớt những lỗ hổng ký ức về thịt chó trên xứ Bắc. Và một khi các loại gia cầm được tiêu thụ mạnh, không có lý do gì mà người nhà buôn như ông Hùng không mạnh tay đầu tư để lấy lãi. Hơn nữa, các cơ quan kiểm dịch phải là người chịu trách nhiệm về thị trường thịt gia cầm. Mặc dù nghe các phương tiện thông tin đại chúng loan tin về dịch cúm, nhưng cơ quan kiểm dịch chỉ đến cửa hàng của ông nhắc nhở qua loa và nhận phong bì để tiếp tục đi nhắc nhở các cửa hàng khác. Với cách làm việc như vậy, ông Hùng không bán thì cũng có nhiều người khác bán. Chính vì vậy mà ông tiếp tục bán. Ông Hùng nói rằng chỉ riêng buổi sáng đi nhắc nhở trong khu vực nhỏ, các cán bộ kiểm dịch kiếm được ít nhất mỗi người cũng được chục giấy phong bì, mà mỗi phong bì thấp nhất cũng có 500.000 đồng. Như vậy, có thể nói dịch cúm đầu mùa là cơ hội ăn đúc lót của cán bộ kiểm dịch. Sau đó, khi dịch cúm chuyển sang báo động đỏ, có người bị chết hoặc nằm viện vì nhiễm dịch cúm, người ta mới đồng loạt kiểm dịch chặt chẽ, không cho gia cầm Trung Quốc sang miền Bắc. Ông Hùng cho biết thêm là hiện tại lượng gia cầm Trung Quốc nhập sang Việt Nam mỗi ngày chiếm từ 60% đến 70% trong các cửa hàng và quầy bán thịt ở các chợ miền Bắc. Và đây là những loại thịt không rõ chất lượng vì chưa bao giờ qua kiểm dịch. Mùa dịch cúm đã đến, nhưng thị trường thực phẩm xứ Bắc vẫn náo loạn, không thể kiểm soát. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Kính thưa quý vị, tuần này, Đảng Cộng sản Trung Quốc triệu tập Hội nghị Ban chấp hành Trung ương kỳ thứ 4 của khóa 18 tại Bắc Kinh, khi kinh tế có dấu hiệu đình trệ và việc cải cách đề ra từ Hội nghị Trung ương lần trước vẫn chưa tiến triển. Như vậy, định hướng sắp tới của lãnh đạo Bắc Kinh sẽ là gì? Diễn đàn Kinh tế tìm hiểu chuyện này qua phần trao đổi do Vũ Hoàng thực hiện sau đây với chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa.
Vâng, kính chào tái ngộ cùng ông Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, là từ ngày 20 đến 23 tháng này thì Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc tiến hành hội nghị kỳ 4 để mà đề ra cái đường lối lãnh đạo của Đảng trong thời gian tới. Như chúng ta nhớ là sau cái hội nghị Trung ương kỳ 3 vào tháng 11 năm ngoái thì lãnh đạo Bắc Kinh cũng đề ra cái đường lối cải cách rộng lớn mà hình như là chưa thấy tiến hành nhiều. Thì lần này họ chủ tính những gì trong cái bối cảnh không mấy sáng sủa về kinh tế và bất chắc về cái chính trị như hiện nay thưa ông?
Trước hết tôi thì tại vì gió mưa là bệnh của trời, tôi xin lỗi ông Vũ Hoàng với lại khán giả nếu mà có cái giọng nó hơi ồm ồm một chút. Trở lại câu đề tài của chúng ta đã, thì muốn tìm hiểu cái chuyện này đã, thì chúng ta phải trở về cái bối cảnh quyết định của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cuối tháng 7 vừa qua đã, thì nhà cầm quyền Bắc Kinh xác nhận những tin đồn đã được loan tải từ trước. Thì nguyên chủ tịch của Ban Chính pháp Trung ương Đảng đã, là ông Chu Vĩnh Khang đã bị bắt giữ và điều tra vì bị vi phạm kỷ luật đảng. Ông Chu Vĩnh Khang này đó là một ủy viên của Ban Thường vụ Bộ Chính trị từ khóa trước và là nhân vật có thế lực mà vẫn bị điều tra về tội tham nhũng, có thể là với cái dụng tâm chính trị của lãnh đạo mới. Thế rồi cùng với cái tin về Chu Vĩnh Khang đó vào ngày 29 tháng 7 vừa rồi đó, thì báo chí Bắc Kinh mới cho biết rằng Hội nghị Trung ương kỳ 4 sẽ được triệu tập vào tháng 10 với trọng tâm là dĩ pháp trị quốc, tức là lấy pháp luật làm nền tảng cai trị hoặc là xây dựng pháp quyền hoặc là chế độ pháp trị đó. Vì vậy tôi mới chợt nghĩ rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc còn đang đi tìm cái lý luận biện minh cho cái quyền lãnh đạo và cái thể thức lãnh đạo, trong khi cái việc cải tổ kinh tế của họ đã vẫn chưa thể tiến được. Và đây là một điều rất đáng chú ý nếu mà chúng ta nhớ đến cái biến động vừa qua tại Hồng Kông.
Vâng, chúng tôi đề nghị ông có thể đi từng bước để mà giải thích cái điều ông coi như một bế tắc của lãnh đạo Bắc Kinh sau khi phát động chiến dịch cải cách kinh tế và xã hội rộng lớn từ cái Đại hội 18 vào cuối năm 2012 cho đến Hội nghị Trung ương kỳ trước là năm ngoái, thưa ông.
Dạ, chúng ta nhớ rằng từ Đại hội 17 đó vào năm 2007 thì lãnh tụ thời đó là ông Hồ Cẩm Đào đã thấy ra nhiều thất quân bình nguy hiểm trong nền kinh tế và muốn cải sửa mà không xong, mà lại còn đào sâu thất quân bình do đó vì cái vụ tổng suy trầm toàn cầu đó từ năm 2008. Qua Đại hội 18 đó và cuối năm 2012 đó thì thế hệ lãnh đạo mới là những ông Tập Cận Bình và Lý Khắc Cường đó, thì cố thúc đẩy cái việc chuyển hướng kinh tế theo một cái nền tảng mới. Nhưng mà thực tế thì Tập Cận Bình đã phải tập trung lại quyền lực chính trị và mở chiến dịch diệt trừ tham nhũng để vừa tăng cường quyền hạn cho bản thân, vừa phá vỡ các cái thế lực mà cưỡng chống lại cả trung ương lẫn địa phương. Thế thì suốt một năm trời từ cái hội nghị kỳ 3 vào tháng 11 năm ngoái cho đến nay đó, thì chiến dịch bài trừ tham nhũng đã gây nhiều chấn động và thực tế thì làm cho các cái đảng viên bàng hoàng và bộ máy công quyền bị tê liệt. Vì trong một cái hệ thống đảng trị với pháp quyền rất yếu của nhà nước thì bất cứ quyết định nào cũng có thể bị quy tội là tham nhũng được. Vì vậy là khi mà hội nghị lần này đó mà đặt trọng tâm vào cái việc xây dựng cái chế độ cai trị bằng luật pháp đó, thì chúng ta thấy rằng lãnh đạo Trung Quốc đã lại đi lòng vòng trở về cái chỗ cũ thưa.
Vâng, thưa ông, khi mà họ nói đến cái vấn đề cải tổ luật pháp thì liệu người ta có thể nghĩ rằng lãnh đạo Bắc Kinh đang tiến dần đến tình trạng cải cách chính trị hay không ạ?
Dạ, nhìn từ bên ngoài đây thì giới quan sát và truyền thông Tây Phương cứ nghĩ đến cái phạm trù quen thuộc của họ đó, tức là cải cách chính trị sẽ dẫn đến dân chủ hóa cái hệ thống quyết định. Đó là cái điều cần thiết cho một quốc gia rộng lớn đa diện và đông dân như là Trung Quốc. Nhưng mà sự thật thì nó lại khác hẳn. Lãnh đạo Đảng Cộng sản tại Bắc Kinh đã không muốn từ bỏ cái chế độ độc đảng vì tin rằng cái chế độ ấy đã giúp họ chiến thắng và phát triển kinh tế trong hơn 30 năm liền vừa rồi. Bây giờ thì cái vấn đề là làm sao mà cai trị một quốc gia phức tạp như vậy trong một cái thế giới mở với một cái chế độ độc tài. Thế thì với quần chúng nhân dân ở dưới đó, thế hệ lãnh đạo mới đề cao cái giấc mơ màu hồng là cái khái niệm gọi là Trung Quốc mộng của ông Tập Cận Bình đấy, và đảng sẽ thể hiện cái giấc mộng đó cho toàn dân. Thực tế thì Tập Cận Bình đã chung quyền hạn vào trong tay gần như ông Đặng Tiểu Bình ngày xưa, và còn có cái dấu hiệu sùng bái cá nhân tương tự như Mao Trạch Đông khi mà đang cho học tập những cái lý luận có vẻ kinh điển của mình. Nhưng mà bên dưới cái hệ thống quyền lực đó thì vẫn có một cái khoảng trống của cái việc thi hành. Khi nói đến cái việc xây dựng chế độ gọi là pháp trị thì có lẽ Bắc Kinh đã trở về cái nếp văn hóa chính trị truyền thống của họ đó. Đó là đề cao Khổng Tử và tổ chức bộ máy cai trị lý tưởng theo cái kiểu Khổng Nho, nhưng mà với nội dung bên trong đó là thủ thuật có tính chất bá đạo theo cái lối pháp gia.
Ông có thể giải thích thêm cái chuyện này cho thính giả của chúng ta được rõ hơn không ạ?
Dạ thưa, rằng ở bên cạnh Trung Quốc từ mấy ngàn năm nay, người Việt mình đã đều hiểu cái tinh thần cai trị mà ta gọi là trong bá ngoài vương của lãnh đạo Trung Quốc. Mặt ngoài thì người ta dựng lên cái vai, cái vỏ vương đạo là cai trị bằng lý tưởng nhân đức do Khổng Tử đề cao. Mặt trong đó thì thực chất vẫn là bá đạo theo cái nghĩa xấu, tức là dùng quyền lực và mưu lược để ép buộc người khác cùng đi về một hướng do thiên tử hoặc là triều đình đề ra ở trên. Cái hiện tượng này nó khởi sự từ đời Hán, tức là cách này 2220 năm rồi, và được các cái đời sau tiếp tục. Ngày nay thì qua thế kỷ 21, Đảng Cộng sản Trung Quốc lại trở về cái bài toán muôn thuở và áp dụng lại kỹ thuật cũ. Và chúng ta có thể thấy cái điều ấy khi mà Tập Cận Bình đã thường hay trích dẫn về Khổng Tử trong các cái bài diễn văn của ông ta.
Vâng, nếu như vậy thì liệu họ có hy vọng thành công hay không thưa ông?
Tôi thì nghĩ là mọi chế độ chính trị chỉ có thể tồn tại nếu mà nó kịp ứng phó với những cái đổi thay kinh tế và xã hội. Trong khi Mao Trạch Đông lên cầm quyền một cách tuyệt đối từ năm 1949 thì cái quyền lực và mưu lược đó đã giúp chúng ta cải tạo xã hội theo cái dự phóng đầy tính chất hoang tưởng, khiến cho Trung Quốc bị khủng hoảng nặng hơn sau hơn 100 năm đã bị lụi bại. Thì Đặng Tiểu Bình mới thực sự là người làm cách mạng khi mà chuyển hướng kinh tế theo cái xu hướng thị trường và cải tổ xã hội để trong có 30 năm rồi Trung Quốc vươn lên thành một cái cường quốc kinh tế. Nhưng mà kinh tế và xã hội đổi thay với hơn phân nửa dân số hiện nay đang sống tại thành thị với lợi tức và những cái ước mơ cao hơn thì hệ thống chính trị ở trên nó phải thay đổi, nếu không nó cũng sẽ bất lực ở trên thượng tầng. Bên dưới sẽ là cái sự xoay trở ứng phó của xã hội, của người dân và của các cái đảng bộ địa phương. Thế từ năm 2007, lãnh đạo đã của Bắc Kinh đã thấy ra chuyện này, xoay trở không nổi. Bây giờ thì thế hệ lãnh đạo mới đã phải thâu tóm lại quyền lực và vẽ ra cái hướng mới cho người dân cùng theo. Và thật ra là cái hướng mới đó chỉ là cái nét văn hóa cũ, chứ không hẳn là một cái hệ thống dân chủ của địa phương như người ta ở bên ngoài vẫn mơ ước.
Vâng, xin được hỏi ông là thế phải chăng là lãnh đạo của Bắc Kinh muốn vút ve cái tự ái dân tộc với giải pháp có màu sắc truyền thống của Trung Hoa để mà giải quyết những cái vấn đề mới có tính chất toàn cầu vào thế kỷ 21 ạ?
Tôi nghĩ rằng Trung Quốc đang đứng trước một cái cuộc cách mạng văn hóa vì phải xây dựng một hệ thống chính trị khác khi mà kinh tế, xã hội và cả thế giới nó đang thay đổi. Thế với khẩu hiệu là dị pháp trị quốc thì lãnh đạo xứ này muốn lập ra một cái hệ thống pháp luật áp dụng cho mọi người mà vẫn không thể giới hạn quyền lực của đảng. Thì họ rơi vào cái cuộc tranh luận là giữa đảng quyền và pháp quyền của nhà nước thì cái nào mới là quan trọng. Và cái giải pháp ở đây đó là củng cố đảng quyền dưới cái vẻ xây dựng pháp quyền của nhà nước. Và qua quả là họ có ve vút cái tự ái dân tộc với cái tư tưởng của Khổng Tử, chứ không với cái lý luận về dân chủ hoặc là dân quyền như là ở các nước Tây phương. Thì xuyên qua đó thì tôi cho rằng Trung Quốc còn gặp cái bài toán nó lớn lao hơn nữa. Đó là diễn giải lại cái chủ nghĩa quốc gia dân tộc để biện minh cho cái quyền lực tuyệt đối của đảng. Và cũng vì vậy đó mà vụ khủng hoảng hiện nay tại Hồng Kông đó, nó mới là một cái vấn đề gọi là nhức nhối cho họ.
Xin được hỏi ông ngay là cái chuyện của Hồng Kông vào hội nghị kỳ 4 này có liên hệ gì với nhau không ạ?
Thật ta nhớ lại thì Hồng Kông đã là nơi mà đã có cái nền tảng pháp trị với hệ thống luật lệ tinh vi để điều tiết mọi sinh hoạt tự do của một cái xã hội mở. Thế thì Bắc Kinh lại muốn trùm lên đó cái bức màn cai trị của đảng và bị giới trẻ tại địa phương được biểu tình phản đối. Thậm chí nhiều người còn chối từ là công dân Trung Quốc mà họ chỉ muốn là người dân Hồng Kông thôi. Và bên kia eo biển Đài Loan này cũng vậy, người dân rất kính trọng Khổng Tử nhưng mà thiết tha bảo vệ cái nền dân chủ cho họ xây dựng được từ hơn 20 năm trước tại Đài Loan. Thì bây giờ cái hội nghị kỳ 4 nó nói đến chuyện pháp trị để giải quyết việc nước và sẽ còn cho học tập tư tưởng của Khổng Tử để tìm mẫu số chung lớn nhất ở trong lòng dân. Nhưng mà chưa chắc là người dân Hoa Lục đã ưa thích cái chuyện viển vông này, còn người dân Hồng Kông hay Đài Loan đó thì nghi ngờ cái trò lừa phỉnh đó. Thành kết luận của tôi đó là chủ nghĩa quốc gia dân tộc của Trung Quốc đang gặp bế tắc.
Vâng, xin hỏi ông Nguyễn Xuân Nghĩa câu cuối là theo ông thì cái bế tắc đó là gì ạ?
Dạ, mình cứ hãy nghĩ đến cái người Việt mình. Chủ nghĩa dân tộc của chúng ta, nước ta đó, đã được xây dựng từ Việt tộc và tiến lên khái niệm quốc gia, cho nên qua nhiều đời quốc hiệu vẫn là Đại Cổ Việt này, Đại Việt này, Hoàng Việt hay là Việt Nam vân vân. Trung Quốc thì lại khác. Từ mấy ngàn năm nay đã nền văn minh Hoa Hạ đã bị nhiều triều đại vua cai trị và người dân tự xưng là thần dân của các đời Hán, Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh vân vân. Thì khái niệm quốc gia hay dân tộc bị thâu nhiếp vào các đời vua, dù là hoàng đế của dị tộc như là Mông Mãn hoặc là Liêu Kim. Người ta nên thấy ra cái sự khác biệt này với các nước Tây phương và nhất là thấy ra cái sức mạnh của quốc gia Việt Nam. Bây giờ với cái sức mạnh kinh tế và quân sự mới đó thì lãnh đạo Bắc Kinh đã muốn phát huy chủ nghĩa quốc gia dân tộc của họ mà chẳng biết nhồi nhét vào trong một cái nội dung nào là thuộc về bản sắc, thí dụ như của Hán tộc chẳng hạn, ngoại trừ cái tư tưởng Khổng Tử. Và tôi nghĩ rằng là đấy nó là cái vấn đề thuộc về văn hóa. Cái vấn đề kia nó còn non dài hơn nữa, đó là làm sao củng cố vai trò của đảng trong cái chủ nghĩa quốc gia mới và với pháp quyền của nhà nước. Thành tôi e rằng chính đảng quyền nó sẽ đi ngược với lại chủ nghĩa quốc gia và phá vỡ cái pháp quyền của nhà nước, tức là gây ra loạn to đó thường.
Vâng, xin cảm tạ ông về bài phân tích rất là rắc rối và có nhiều cái thuật ngữ như ngày hôm nay. Cảm ơn ông rất nhiều ạ.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ là rfa.tiengviet.net, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt tường lửa. Chúng tôi mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào các làn sóng ngắn, sóng trung bình, hệ thống Internet trên computer, quý vị có thể đọc, nghe các chương trình qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.org. www.rfa.org. Quý vị còn có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat 7. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, xin vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến, xin bấm số 01 trước dãy số vừa nói.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Ban Việt Ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6:30 đến 7:30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31m. Chương trình phát thanh và các bài phóng sự được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.tiengviet.net. Hiện nay, trang web của Ban Việt Ngữ được phát triển với nhiều chuyên mục video đa dạng. Mời quý vị lên mạng truy cập. Mọi liên lạc với Ban Việt Ngữ xin quý vị thư về địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông hoặc email theo địa chỉ vietweb@rfa.org. Trước khi chia tay, kính chúc quý vị một đêm ngon giấc. Thank you.
You have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.